Tiên nghịch, chương 1617, Tam mệnh thuật, góc truyện audio.com. Vương Lâm từ sau khi tới tế đàn này đều không có thời gian dư thừa để quan sát kỹ nơi này. Mà ánh mắt hắn lúc trước hầu hết đều bị cánh tay trên tế đàn hấp dẫn, dù có cẩn thận dùng thần thức đảo qua tế đàn thì cũng không lần ra được dấu vết. Nhưng lúc này sau khi hắn dung nhập máu tươi của cổ tổ, có được giọt hồn huyết, lại thu nạp xong cánh tay của Diệp Mịch Nương theo lực lượng tê thiên này mới mơ hồ lật được tấm màn bí mật của tế đàn này lên. Chuyện này khiến đôi mắt Vương Lâm bừng sáng. Tế đàn này vì sao lại ở nơi đây, tay phải của Diệp Mịch tại sao lại được cúng tế ở nơi này? Vương Lâm trầm ngâm, ánh mắt cẩn thận quan sát tế đàn. Tế đàn này trông rất tầm thường, giống như chẳng có chỗ nào thần kỳ, nếu không phải vừa rồi có sự trùng hợp thì cũng khó có thể nhìn ra sự kỳ quái của nó. Mà lúc này theo sự tiêu tán của thuật tê thiên, những tầng sóng gợn trên tế đàn cũng chậm chậm tiêu tán, cuối cùng khôi phục lại bình thường. Vương Lâm đứng dậy, bước về phía trước, thoáng cái đã rời khỏi tế đàn. Cùng lúc đó phân thân khoanh chân ở phía xa xa cũng mở hai mắt, từng bước tiến tới dung hợp với bổn tôn. Hai thân ảnh dung hợp quỷ dị từ từ tạo thành một thể. Vương Lâm hoạt động thân thể, không cảm thấy có chút gì không thích hợp mới lại nhìn về phía tế đàn một lần nữa. Nửa ngày sau, hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, hai tay bắt quyết. Từng đạo cấm chế lóe lên khuếch tán ra trước người Vương Lâm, dày đặc lên tới cả trăm vạn. Tay phải hắn điểm về phía trước, gần trăm vạn cấm chế này gào thét lao tới thẳng về phía tế đàn, tỏa ra u quang chói mắt. Mỗi một cấm chế hạ xuống đều khiến cho tế đàn chấn động nhẹ. Càng nhiều cấm chế khắc lên tế đàn này lại càng chấn động kịch liệt, cuối cùng mơ hồ truyền ra tiếng nổ ầm ầm giống như sắp sửa sụp đổ vậy. Trong chấn động kịch liệt này, trên tế đàn xuất hiện những cái khe li ti. Chẳng bao lâu sau, có một ít đá vụn bị vỡ ra hóa thành những mảnh nhỏ văng ra bốn phía. Ánh mắt Vương Lâm hiện lên vẻ cẩn thận, hai tay bắt quyết, càng nhiều cấm chế hiện ra, không ngừng dung nhập vào bên trong tế đàn, chậm rãi ấn xuống, dùng phương pháp này khiến chấn động trên tế đàn tăng gấp bội, khiến càng nhiều đá vụn bay ra. Sau thời gian nửa nén hương, bốn phía quanh tế đàn đã tràn ngập mảnh vỡ, từ xa nhìn lại giống như bị sương mù vờn quanh vậy. Trên tế đàn này cũng có càng nhiều khe nứt hơn, điểm cổ quái của tế đàn này có lẽ nằm ở bên trong. Chỉ là trong đó có một lực lượng mơ hồ tồn tại khiến cho thần thức của ta khi tiến vào trong đó sẽ bị thay đổi, không thể nhìn rõ hoàn toàn. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào tế đàn đánh ra gần trăm vạn cấm chế nữa. Do đó, vô số cấm chế vờn quanh khiến tế đàn bắt đầu nhanh chóng vỡ nát ra, tầng tầng tan rã, chỉ còn lớn bằng một nửa lúc đầu. Đúng lúc này, trong những cái khe đang tràn ngập tế đàn có một cái khe dường như đã tiến vào sâu bên trong tế đàn. Lập tức có một luồng ánh sáng đỏ đậm từ trong cái khe tỏa ra. Ánh sáng này bị cái khe thay đổi, lan ra thành hình quạt giống như bảo thạch bị giấu dưới bùn sau khi được người ta đào ra một lỗ hổng liền bừng sáng. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên nhìn chằm chằm vào cái khe đang tỏa ra hồng quang, hai tay giơ lên điều khiển khiến vô số cấm chế mang theo hàng loạt tiếng gào thét đồng loạt xoay. Góc truyện audio.com, tròn tiến tới cái khe đó, nhưng ngay vào tích tắc khi tới gần cái khe từ trong đó tỏa ra luồng hồng quang thứ hai, ngay sau đó là luồng thứ ba, thứ tư, thứ năm. Tổng cộng có hơn 10 luồng hồng quang ngập trời tràn tới. Những luồng hồng quang này lóe lên, lập tức có hồng vân tràn ra từ trong cái khe. Cấm chế lúc này lao tới liền va chạm với hồng vân, lập tức giống như tuyết gặp phải lửa nóng, vang lên tiếng xèo xèo rồi tiêu tán. Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt, chỉ trong tích tắc tất cả cấm chế trong ánh hồng quang đều biến mất hoàn toàn, giống như song phương là thiên địch vậy. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào hồng quang đang vờn quanh hơn phân nửa tế đàn, hai mắt tỏa ra ánh sáng ngập trời. Hồng quang này nhìn rất quen, tế đàn này, chẳng lẽ chính là, tâm thần Vương Lâm chấn động khi thấy hồng vân do hồng quang biến thành đang tràn ra bốn phía, lan lại gần mình. Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, tay phải đột nhiên giơ lên chụp mạnh một cái về phía trước. Lập tức cánh tay khổng lồ của Diệp Mịch ở phía sau liền biến ảo ra, cũng chụp một cái về phía trước. Tê Thiên, Vương Lâm gầm nhẹ, tay phải hướng ra phía ngoài xé mạnh. Lần này hắn xuất ra toàn bộ lực lượng của cánh tay Diệp Mịch cũng dung hợp với lực lượng của cổ thần, cổ yêu, cổ ma bát tinh. Lực lượng này có thể xé tan trời đất, tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa, hồng vân đang lan ra từ tế đàn lập tức vặn vẹo kịch liệt ở phía trước Vương Lâm giống như bị người ta kéo vỡ, lập tức sụp đổ. Cùng sụp đổ với nó lúc này còn có những cái khe trên tế đàn. Lực lượng tê thiên của Vương Lâm khiến những cái khe này vỡ vụn tràn ra trong phạm vi lớn. Hồng mang dường như muốn chống cự nhưng không cách nào ngăn nổi. Tiếng ầm ầm truyền khắp bốn phía, tế đàn trong tiếng ầm vang liền hoàn toàn sụp đổ, Những tảng đá lớn bắn tung ra cuối cùng hiện ra trước mặt Vương Lâm rõ ràng là một vật bát giác tỏa ra hồng quang chói mắt giống như một huyết trì vậy. Một luồng khí tức Vương Lâm quen thuộc lúc này không thể bị che giấu từ trong huyết trì tràn ra, khiến cho ánh mắt Vương Lâm hiện ra vẻ mừng như điên. Hóa ra là nó, trong thái cổ tinh thần có một bộ tộc tên là Phong Diệt tộc. Tộc này có một thuật tên là Tam Mệnh thuật, tu luyện thuật này chỉ cần tế đàn đầy đủ của Phong Diệt tộc. Nhưng tế đàn này không biết vì sao lại hóa thành ba phần, biến mất trong tinh hải mênh mông, không ai biết đã trôi tới nơi nào. Vương Lâm gặp phải cơ duyên xảo hợp, năm đó đạt được huyết các của huyết tổ ở Côn Hư. Huyết các đó chính là một trong ba phần, từ đó về sau hắn biết tới Tam Mệnh thuật này, hắn lại ở chỗ cổ yêu lấy được tế đàn thứ hai. Còn tế đàn thứ ba thì Vương Lâm cũng đã từng tìm kiếm nhưng cuối cùng không thể tìm ra. Vừa rồi trong nháy mắt khi nhìn thấy huyết quang, trong đầu Vương Lâm liền ầm vang, lập tức có suy đoán. Lúc này hắn đã hoàn toàn xác định khí tức mà huyết trì và huyết các tỏa ra hoàn toàn giống nhau chính là khí tức thuộc về Phong Diệt tộc. Tam Mệnh thuật, không ngờ cuối cùng lại có được tế đàn này. Thuật này nếu ta học được thì thực lực bản thân sẽ tăng lên rất nhiều. Trái tim Vương Lâm đập thình thịch, Tam Mệnh thuật năm đó hắn đã cực kỳ mong muốn, hôm nay lại gặp được tế đàn cuối cùng, vẻ mừng như điên trong mắt đã thể hiện rõ tâm tình của hắn. Không chút do dự, Vương Lâm, góc truyện audio.com, giơ tay phải lên vung về phía trước, chỉ thấy tế đàn đạt được từ chỗ cổ yêu ở La Thiên trực tiếp bay ra. Ngay sau đó, huyết các của huyết tổ cũng theo sau. Trong huyết các này năm đó còn có một nữ tử đi vào. Nữ tử này có thể nói là cố nhân của Vương Lâm, nhưng những năm gần đây thân thể đối phương đã sớm tiêu tán trong huyết các chỉ còn lại một chút hồn phách. Ba phần tế đàn này đồng thời xuất hiện trong tinh không. Huyết quang lan ra từ chúng lập tức giao hòa tỏa sáng chói mắt hiển nhiên có cùng một gốc. Phương pháp tu hành Tam Mệnh thuật Vương Lâm ở trong vùng đất cổ mộ đã lấy được từ trí nhớ của nữ tử Phong Diệt tộc lúc này hơi trầm ngâm, khoanh chân ngồi xuống. Tam Mệnh thuật của Phong Diệt tộc tuy luyện sẽ có nguy hiểm. Nhưng so với lợi ích khi thành công thì chút nguy hiểm ấy đáng giá. Tay phải Vương Lâm giơ lên chụp vào hư không một cái. Lập tức trong tay hắn xuất hiện một tộc ấn tỏa ra u quang. Trên tộc ấn này còn có một chút máu khô, tộc ấn này chính là tộc ấn của Phong Diệt tộc là do năm đó Vương Lâm trong nháy mắt khi giết nữ tử Phong Diệt tộc liền lôi ra từ mi tâm. Nhìn chằm chằm vào tộc ấn Phong Diệt tộc trong tay, tay phải Vương Lâm giơ lên đặt mạnh lên mi tâm. Trong nháy mắt khi tộc ấn này ấn vào mi tâm, một luồng cảm giác nóng rực tràn ra. Tộc ấn Phong Diệt tộc nọ giống như có vô số xúc tu chui vào mi tâm Vương Lâm. Liên kết chặt chẽ với thân thể hắn. Chút thống khổ này căn bản không làm cho Vương Lâm biến sắc chút nào. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, hai tay bắt quyết cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Dùng ấn này khai minh ta có tộc ấn Phong Diệt tộc gọi về tổ linh Phong Diệt tộc các ngươi trong thiên địa hóa thành đao gió chảm tam hồn, chảm tam thân, chảm thần. Trong nháy mắt khi giọng nói của Vương Lâm truyền ra, ngụm máu tươi hắn phun ra liền dung hợp lại một cách quỷ dị trước thân thể nhanh chóng lóe sáng. Ba phần của tế đàn cũng lóe lên hồng quang, bắt đầu hấp thu máu tươi. Từ từ, đám máu tươi kia bất ngờ hóa thành hình dáng một thanh trường đao. Thanh trường đao này không lớn chỉ tầm một trượng trông rất mơ hồ, có nhiều hư ảnh chồng lên bên trong, dùng mắt thường nhìn lâu một chút sẽ thấy hoa mắt. Thông qua thần thức quan sát, Vương Lâm thấy thanh trường đao này thực tế không phải là một mà là ba thanh chồng lên nhau, trong hư ảo tỏa ra từng luồng khí tức quỷ dị. Chảm tam hồn, Vương Lâm gầm nhẹ, trường đao kia đột nhiên giơ lên, vô thanh vô tức chém xuống đỉnh đầu Vương Lâm. Một đao này xuyên qua thiên linh của Vương Lâm, trực tiếp chém qua toàn thân, một chém xuyên cả thân thể. Thân thể hắn kịch chấn, sắc mặt tái nhợt, linh hồn Vương Lâm lúc này truyền ra nỗi đau khó có thể tưởng tượng được giống như sắp sụp đổ. Nhưng lúc này hắn mạnh mẽ áp chế, từ từ trên thiên linh của Vương Lâm hiện ra hai phần hồn phách. Nhưng ngay trong nháy mắt khi trường đao chém qua thân thể Vương Lâm, dường như nó không thể chịu nổi sự cường đại của linh hồn hắn trực tiếp tan nát. Ba thanh đao chồng lên nhau lúc này chỉ còn hai thanh. Linh hồn Vương Lâm sau khi dung hợp với hồn huyết của cổ tổ làm sao thanh đao này có thể chém nổi. Nếu không phải nó là do máu huyết của Vương Lâm biến thành thì quyết không thể chạm vào linh hồn của Vương Lâm. Mặc dù hiện tại chém ra ba hồn nhưng thanh đao này cũng không có cách nào thừa nhận nổi lực lượng phản chấn từ linh hồn Vương. Góc truyện audio.com, Lâm, không thể không sụp đổ tiêu tán trong thiên địa không còn biến ảo ra được nữa. Cách chương.